tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay...
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ nữ và gia đình của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho tiết mục Phụ nữ và gia đình lại được đến với quý vị hôm nay. Chúng tôi đang trình bày về những nguyên tắc trong lời Chúa mà vợ chồng cần áp dụng để có một hôn nhân hạnh phúc bền lâu. Hôm nay chúng tôi xin trình bày bài thứ hai trong nguyên tắc thứ tư, đó là vợ chồng cần đối thoại, trò chuyện thường xuyên để mối quan hệ giữa hai người được tốt đẹp, ngọt ngào. Chúng ta đều biết, khi vợ chồng thường xuyên trò chuyện, chia sẻ tâm tình, sẽ hiểu nhau, thông cảm và gắn bó với nhau. Tuy biết như vậy, nhưng ít vợ chồng nào thật sự tâm tình trò chuyện với nhau. Vì sao vậy? Có nhiều lý do khiến vợ chồng không trò chuyện hoặc là khó trò chuyện với nhau. Hai lý do chúng tôi nói đến trước đây là: thứ nhất, vì quá bận rộn với công việc và trách nhiệm. Lý do thứ hai là vì phải dành nhiều thời giờ lo cho con cái. Hôm nay chúng tôi xin trình bày lý do thứ ba khiến vợ chồng không có thời giờ trò chuyện với nhau, đặc biệt là trong nếp sống hiện đại ngày nay. Lý do đó là vì những phương tiện truyền thông giải trí: radio, TV, máy vi tính, điện thoại, iPad, iPhone. Tất cả những dụng cụ này cần thiết cho đời sống. Nó giúp ta thu thập những điều mới mẻ trên thế giới và trao đổi thông tin cho nhau cách nhanh chóng. Tuy nhiên, vì nhiều người có, nhiều người sử dụng, nên nếu không cẩn thận hoặc không tiết độ khi sử dụng, những tiện nghi hiện đại này sẽ cướp mất những thời giờ riêng tư để vợ chồng tâm tình trò chuyện với nhau. Mỗi ngày quý vị xem TV mấy tiếng đồng hồ? Quý vị làm việc trước máy điện toán bao lâu? Nói điện thoại với bạn bè, người quen bao nhiêu phút mỗi ngày? Có người đã lớn nhưng vẫn thích chơi trò chơi điện tử trên máy điện toán, nên lúc nào cũng phải dùng iPad, iPhone, dùng máy vi tính, vân vân. Có người đi làm về là mở TV lên, coi hết tuần này đến tuần khác, hoặc là theo dõi những trận banh dài 3-4 tiếng đồng hồ để cho tâm trí thư giãn sau một ngày làm việc. Ngày nay cũng có những ông chồng vào mạng lưới điện toán suốt đêm tìm kiếm những điều tội lỗi mà mình ham thích, say mê và bị thu hút đến nỗi không quan tâm đến vợ con nữa. Thưa quý vị, sử dụng những phương tiện truyền thông hiện đại quá nhiều rất nguy hiểm, vì nó sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa chúng ta với người thân yêu trong gia đình, nhất là với vợ, chồng, là người chúng ta cần dành thời giờ quan tâm, chăm sóc, chia sẻ mọi điều. Quý vị có đang bị cuốn hút vào những điều chúng tôi vừa nêu không? Để biết mình có ghiền xem TV, có mê vào mạng lưới điện toán hay không, chúng ta hãy thử một tuần không xem TV, không vào mạng, không chơi trò chơi điện tử. Nếu tránh những thứ đó một tuần quá khó, không thể chịu nổi, thì có thể nói là chúng ta đã ghiền, đã mê những điều này. Và cũng có thể là vì đó mà đã lâu vợ với chồng cũng như cha mẹ và con cái không trò chuyện với nhau. Nguyên tắc của lời Chúa mà chúng ta cần áp dụng cho mọi việc chúng ta làm trong đời sống là: Sứ đồ Phao-lô viết: mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều làm gương tốt. Chớ ai tìm lợi riêng cho mình, nhưng ai nấy hãy tìm cho kẻ khác. Trích thư Côrintô thứ nhất chương 10 câu 23 và 24. Và Phao-lô cũng viết: mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng để sự gì bắt phục được tôi. Thư Côrintô thứ nhất chương 6 câu 12. Chữ mọi sự trong các câu này không nói về những điều sai quấy tội lỗi, nhưng chỉ về những điều tốt, cần có, cần làm trong đời sống. Đây là những việc chúng ta cần làm và được phép làm. Ăn uống, nghỉ ngơi, chơi đùa, làm việc, giải trí, học hành, v.v. là điều tốt. Tương tự như vậy, xem TV, nghe nhạc, đi câu cá, tập thể dục, gọi điện cho bạn bè, làm vườn, nấu ăn cũng là điều tốt. Nhưng khi dành thì giờ cho những điều này, chúng ta cần đặt ba câu hỏi sau đây liên quan đến nguyên tắc sứ đồ Phao-lô đã nêu. Câu hỏi thứ nhất, điều tôi làm có thật sự mang lại ích lợi không? Câu hỏi thứ hai, điều tôi làm có nêu gương tốt không? Và câu hỏi thứ ba, điều đó có làm chủ đời sống tôi không? Ngoài ba câu hỏi này, nguyên tắc Chúa dạy mà chúng ta cần ghi nhớ và áp dụng trong hôn nhân cũng như trong mối quan hệ với người chung quanh là hãy xét xem điều chúng ta làm chỉ ích lợi cho riêng mình hay cũng đem lại phúc lợi cho người khác. Vì Phao-lô viết, chớ ai tìm lợi riêng cho mình, nhưng ai nấy hãy tìm cho kẻ khác. Trích thư Côrintô thứ nhất, chương 10, câu 24. Trong mối quan hệ với người chung quanh, chúng ta cần ghi nhớ nguyên tắc này. Đó là chúng ta không làm điều gì vì ích kỷ, vì lợi ích cá nhân, nhưng cần quan tâm đến phúc lợi của người khác. Khi thực hành nguyên tắc này của lời Chúa, chúng ta sẽ là ống dẫn ơn phước đến cho nhiều người. Tương tự như thế, khi vợ chồng không tìm phúc lợi cho riêng mình, nhưng nghĩ đến phúc lợi của người phối ngẫu, chúng ta sẽ mang lại niềm vui, hạnh phúc cho nhau. Như vậy, ba điều thường cản trở đối thoại giữa vợ chồng là bận rộn với công việc, phải lo cho con cái và vì mê những kỹ thuật truyền thông hiện đại. Ngoài ra còn có một lý do khác nữa khiến vợ chồng không muốn nói chuyện hay không thể trò chuyện với nhau. Đó là vì sợ. Sợ nói ra điều mình suy nghĩ sẽ đưa đến xung đột, đưa đến bất đồng ý kiến, rồi cãi nhau hay giận nhau. Một tác giả nọ nói rằng, vợ chồng nào không bao giờ có bất hòa, không bao giờ có bất đồng ý kiến với nhau. Ta có thể nói vợ chồng đó không bao giờ trò chuyện hoặc là không thành thật chia sẻ với nhau những gì mình suy nghĩ trong lòng. Vì bất hòa hay bất đồng ý kiến giữa vợ chồng là điều bình thường, là điều tự nhiên phải có trong hôn nhân. Khi vợ chồng nói chuyện hay trao đổi những ý kiến, những suy nghĩ và ước mơ của mình, chắc chắn sẽ có lúc không đồng ý với nhau. Đó là điều không thể tránh được. Nhưng điều quan trọng là khi có bất đồng ý kiến, chúng ta không bỏ cuộc, nhưng tiếp tục nghe, sẵn sàng lắng nghe, nghe để hiểu nhau hơn và để giúp nhau giải quyết vấn đề, giúp nhau vượt thắng những bất đồng ý kiến đó. Khi làm được như vậy, vợ chồng sẽ hiểu nhau hơn, nhờ đó thông cảm nhau và sẽ cùng trưởng thành trong hôn nhân. Có những người vì sợ vợ hay chồng không đồng ý với mình, rồi hiểu lầm hay nổi giận khi nghe điều mình chia sẻ, nên cứ giữ im lặng, không bao giờ dám nói lên điều suy nghĩ trong lòng. Vì thế, giữa vợ chồng có sự ngăn cách. Những đôi vợ chồng này bề ngoài thấy như bình an, êm ả, nhưng thật ra hai người rất là cô đơn. Lý do là vì không trò chuyện, vợ chồng không hiểu nhau và không thông cảm với những ưu tư của nhau. Chúng ta thấy rằng, thường thường nếu người con trai lớn lên trong gia đình mà cha mẹ mỗi khi có bất đồng ý kiến thì cãi cọ to tiếng, và người nào nóng nảy hơn, la to hơn, hoặc người nào đập phá chén dĩa đồ đạc nhiều hơn thì sẽ thắng. Khi có gia đình, người con trai đó sẽ sợ, không dám nói thật, không dám chia sẻ điều mình suy nghĩ với vợ. Vì sợ rằng nếu vợ bất đồng ý kiến, sẽ đưa đến cãi cọ, to tiếng. Và cũng vậy, nếu người con gái lớn lên trong gia đình, thấy mẹ mình lúc nào cũng bị cha chê bai, khiển trách những lời nặng nề, thấy cha không có lời nâng đỡ, khích lệ, khi lập gia đình, người con gái đó cũng không dám nói lên những suy nghĩ hay ý kiến của mình với chồng, vì sợ cũng sẽ bị khinh chê như vậy. Thưa quý vị, bận rộn với công việc, với con cái, say mê những phương tiện truyền thông hiện đại, hay sợ có bất đồng ý kiến giữa vợ chồng là bốn điều chính cản trở đối thoại trong hôn nhân. Nếu nhận thấy gia đình mình đang thiếu đối thoại, vợ chồng ít trò chuyện tâm tình với nhau, vì những lý do vừa nêu hay vì một lý do nào khác, chúng ta cần thành thật nói cho nhau biết và giúp nhau tìm những phương thức thích hợp, và rồi cố gắng áp dụng những phương thức đó để điều chỉnh những sinh hoạt hàng ngày, hầu vợ chồng có thì giờ cho nhau. Không hôn nhân nào tránh được những trở ngại, những thách thức về mặt này hay mặt khác. Cũng không vợ chồng nào không bao giờ bất đồng ý kiến với nhau. Tuy nhiên, nếu chúng ta ý thức được nan đề của mình và quyết tâm giúp nhau thực hành lời Chúa dạy để xây dựng một hôn nhân tốt đẹp, Chúa sẽ giúp chúng ta. Chúng tôi xin đơn cử vài điều thực tế chúng ta có thể làm để xóa bỏ những cản trở khiến vợ chồng không thể nói chuyện với nhau hay không có thì giờ trò chuyện với nhau. Trước hết, nếu vì công việc quá nhiều, quá bận rộn mà vợ chồng không còn thì giờ cho nhau, chúng ta hãy cắt bỏ bớt những sinh hoạt hay những công việc không thật sự cần thiết để có thì giờ cho nhau. Đề nghị thứ hai, nếu vì phải lo cho con nhỏ mà vợ chồng không có thì giờ cho nhau, thỉnh thoảng chúng ta có thể nhờ bà con hay bạn bè trông chừng con cái một ngày, một buổi, để vợ chồng có thì giờ với nhau. Đề nghị thứ ba, nếu biết vì tivi, điện thoại hay máy điện toán mà vợ chồng không trò chuyện với nhau, chúng ta hãy tự đặt kỷ luật, giới hạn những giờ xem tivi, giới hạn giờ vào trang mạng, nói điện thoại, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, v.v. Dành một thì giờ trong ngày hay một ngày trong tuần để vợ chồng trò chuyện với nhau. Và đề nghị thứ tư, nếu không dám nói lên điều mình suy nghĩ vì sợ người kia nổi giận hay bất đồng ý kiến mà chúng ta không trò chuyện với nhau, chúng ta hãy nói thật cho nhau biết. Lời Chúa dạy, tình yêu thương phải cho thành thật. Hãy ghê tởm điều dữ mà gắn bó với điều lành. Trích từ Roma chương 12 câu 9. Và lời Chúa cũng dạy, hãy nói lên sự thật trong tình yêu thương. Hãy loại bỏ sự giả dối và hãy nói thật với người lân cận mình. Cầu xin Chúa giúp chúng ta áp dụng lời Chúa dạy với vợ chồng là những người gần với chúng ta hơn hết. Chương trình Phụ nữ và gia đình đến đây xin tạm ngưng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày những khía cạnh khác trong nguyên tắc thứ tư, đối thoại, chia sẻ tâm tình để xây dựng một hôn nhân bền lâu. Kính chào tạm biệt quý thính giả.